Cội nguồn truyền thừa và thiền thất khai thị lục. Dịch giả Hòa Thượng Thích Duy Lực. Lời dịch giả: quyển sách này rất có giá trị đối với người tham thiền, nhưng rất tiếc vì có ý kiến của người biên soạn. Người biên soạn đây chỉ người sưu tập để xuất bản xen vào, nên làm giảm giá trị quyển sách. Người biên soạn hình như không có tham thiền, đối với Phật pháp cũng chưa được thông thạo, chỉ đem những tác phẩm như Tham Thiền Tu Pháp, Nguyệt Khê Ngữ Lục, Phật Pháp Vấn Đáp Lục, Đại Thừa Bát Tông Tu Pháp của Ngài Nguyệt Khê gom lại thành quyển sách này. Trong đó lại thêm vào những lời của người giáo môn và ý kiến của tự mình, nghịch với ý chỉ của Ngài Nguyệt Khê mà chẳng tự biết, mà người biên soạn chỉ biết giữ bản quyền, không cho người khác in lại. Đối với văn tự trong sách, do người sắp chữ sắp lộn, có rất nhiều chỗ lời sai chữ trật cũng vẫn để y nguyên mà không dò lại và sửa cho kỹ. Chúng tôi vì muốn giữ đúng ý chỉ của Ngài Nguyệt Khê mà chẳng di hại cho người đọc, nên lược bỏ phần nghịch với ý chỉ của tác giả và giảm bớt những lời trùng nhau. Nguyệt Khê Thiền Sư đã tịch năm 1965, sách này được in năm 1971. Cuối quyển sách có một bài đề mục là Nguyệt Khê Pháp Sư Cao Ngọa Sứ Bi Văn Tiểu Sử, soạn năm 1971. Soạn giả tự xưng là đệ tử Trí Viên, trong đó không đề cập đến sự viên tịch của Ngài Nguyệt Khê, nên chúng tôi dịch thêm tiểu sử của Ngài do Mục sư Dương Cảnh Khánh soạn. Dù chúng tôi giữ thái độ thận trọng trong việc phiên dịch quyển sách này, nhưng vẫn có thể còn nhiều chỗ sơ sót. Xin thính giả quan hỷ chỉ giáo cho. Thích Duy Lực.
Lời luận tổng quát: thế nào gọi là thiền? Phần 1. Định nghĩa của thiền. Thiền na là tiếng Ấn Độ, xưa dịch là tư duy tu, sau dịch là tịnh lự, gọi tắt là thiền. Trước đời Phật Thích Ca, có ông Phất Đăng La đã sáng lập giáo pháp thiền na, dùng khổ hạnh để tu luyện. Sau này Phật Thích Ca lập ra 6 thứ ba la mật, cái thứ 5 cũng gọi là thiền na. Kỳ thực hai chữ thiền na chỉ là một tên gọi thông thường về phương pháp tu luyện. Ngôn giáo của Phật Thích Ca, bất cứ đại thừa, tiểu thừa đều lấy tu thiền làm chủ yếu. Các phái ngoại đạo mỗi mỗi đều tự lập pháp thiền của họ. Tên gọi dù đồng nhau, nhưng tính chất nội dung mỗi mỗi chẳng đồng. Như 12 tịnh pháp thiền của Phất Đăng La, phi tưởng, phi tưởng thiền của Bà La Môn đều khác. Nói về thiền của Phật giáo như lục độ thiền của Đại Thừa, tứ đế và thập nhị nhân duyên của Tiểu Thừa đều có khác nhau. Còn bất lập danh tự thiền của Tối Thượng Thừa gọi là giáo ngoại biệt truyền, là do Phật Thích Ca đích thân truyền cho Maha Ca Diếp. Sau đó Bồ Đề Đạt Ma truyền vào Trung Quốc. Phái thiền này chỉ chú trọng phương pháp thực hành, chẳng lập văn tự lý luận, nên gọi là thiền tông, khác hẳn với các phái thiền kia. Thiền tông ở Trung Quốc từ đời Đường đến đời Tống rất thịnh vượng, truyền đến ngày nay vẫn còn phổ biến khắp nơi. Cho nên người ta nói đến hai chữ tham thiền điều chỉ pháp thiền của thiền tông này. Kỳ thật ở trong Phật giáo, từ tiểu thừa đến đại thừa, các tông các phái mỗi mỗi đều có pháp thiền riêng biệt. lý lẽ và phương pháp, trực tiếp hay gián tiếp, tích cực hay tiêu cực, mỗi phái mỗi khác. Xét theo lịch sử kể trên, chúng ta muốn lập ra một định nghĩa chính xác của chữ thiền thật rất khó. Nhưng quyển sách này chỉ sáng tỏ về pháp thiền của tổ Đạt Ma truyền vào Trung Quốc. Do đó, chúng ta chỉ có thể dựa theo tông chỉ của thiền tông, giả thiết một định nghĩa cho chữ thiền. Theo pháp tu thông thường, đối với khái niệm của chữ thiền là từ nhân đến quả, tức là từ nhân vị theo thứ lớp tu tập cho đến chứng quả thành Phật, đều là những phương pháp tiệm tu. Nhưng theo khái niệm của thiền tông thì chẳng phải vậy. Vì đường lối thực hành của thiền tông là pháp trực tiếp, ngay đó hiển thị quả Phật. Chư tổ nói: thấy phải thấy ngay, suy nghĩ là sai. Kỳ thực quả đã được rồi thì nhân cũng đồng thời giải quyết xong, nên gọi là thiền đốn ngộ. Định nghĩa của thiền đốn ngộ là chẳng lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Tại sao phải chỉ thẳng tâm người, chẳng lập văn tự? Vì văn tự là một tên gọi giả danh, phải qua suy nghĩ rồi mới có thể biểu hiện ra, nên chỉ là một việc gián tiếp. Còn bản thể của chân tâm, cũng gọi là tự tánh, là một sự thực tế rốt ráo. Cảnh giới ấy chẳng thể dùng kinh nghiệm suy nghĩ mà đến được. Vậy cách gián tiếp của ngôn ngữ văn tự tự nhiên chẳng có cách để diễn tả. Cho nên Phật Thích Ca nói: ta thuyết pháp 49 năm chưa từng thuyết một chữ. Lại nói: kinh giáo liễu nghĩa như ngón tay chỉ mặt trăng, nếu thấy được mặt trăng thì biết ngón tay chẳng phải mặt trăng. Thế thì ngôn ngữ văn tự là ngón tay để chỉ mặt trăng, nhưng ngón tay chẳng phải mặt trăng, chỉ là một việc gián tiếp. Sự chỉ thị gián tiếp dù cũng là một phương pháp để đạt đến bản thể chân tâm, nhưng chẳng bằng sự rốt ráo giản dị của chỉ thị trực tiếp. Lại sự chỉ thị của ngón tay, ngôn ngữ văn tự truyền đến đời sau, có người nhận lầm cho ngón tay là mặt trăng. Do đó, pháp thiền trực tiếp đốn ngộ của thiền tông bèn tùy nhu cầu thực tế mà ra đời, đồng thời phát triển rộng khắp mọi nơi. Dù nói chẳng lập văn tự, nhưng chẳng phải phế bỏ văn tự. Giá trị của văn tự vẫn được chư tổ của thiền tông chú trọng. Cũng như tổ Đạt Ma dùng kinh Lăng Già để ấn chứng hậu học. Thế Tôn ở nơi pháp hội Linh Sơn đưa lên cành hoa, cả chúng đều ngơ ngác, chỉ có ngài Ca Diếp mỉm cười. Thế Tôn nói: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn di diệu, chẳng lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, nay phó chúc cho Ma Ha Ca Diếp. Từ đó pháp thiền trực tiếp của thiền tông căn cứ theo việc này, lấy tâm truyền tâm. Phương pháp trực tiếp biểu thị Phật tánh này, Phật Thích Ca đã dùng qua nhiều lần, cũng như Thế Tôn đem hạt châu Ma Ni Tùy Sắc hỏi Ngũ Phương Thiên Dương rằng: hạt châu này màu gì? Khi ấy, Ngũ Phương Thiên Dương tùy sự thấy của mình đều trả lời màu sắc khác nhau. Thế Tôn giấu hạt châu, rồi lại đưa tay hỏi tiếp: hạt châu này màu gì? Các Thiên Dương nói: trong tay Phật chẳng có hạt châu thì đâu còn màu gì. Thế Tôn nói: các ngươi sao mê muội điên đảo quá, ta đem hạt châu thế gian cho xem thì nói có xanh, vàng, đỏ, trắng, ta thì hiện hạt châu chân thật thì chẳng biết gì cả. Khi ấy Ngũ Phương Thiên Dương đều tự ngộ đạo. Lại một hôm khác, ngoại đạo hỏi Thế Tôn: không hỏi có lời, không hỏi chẳng lời. Thế Tôn im lặng giây lâu, ngoại đạo tán thán rằng: Thế Tôn đại từ đại bi, khai phá đám mây mê muội cho con, khiến con được ngộ nhập. Nói xong đảnh lễ rồi ra đi. Ngài A Nan hỏi Phật:
ngoại đạo được lý lẽ gì mà tán thán? Thế Tôn nói: như con ngựa hay của thế gian, thấy bóng roi liền chạy nhanh. Việc giấu hạt châu rồi đưa tay và sự im lặng dây lâu đều là phương pháp trực tiếp chỉ thị bản thể của chân tâm, chẳng phải chỉ có một việc niêm qua thị chúng mà thôi. Chẳng lập văn tự, chẳng phải tuyệt đối phế bỏ văn tự. Nếu Phật Thích Ca phế bỏ văn tự thì Tam Tạng giáo điển từ đâu mà ra? Nếu Tổ Đạt Ma tuyệt đối phế bỏ văn tự thì chẳng nên dùng Kinh Lăng Già để ấn chứng hậu học. Thiền Tông nói chẳng lập văn tự, bất quá dùng để sáng tỏ phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp vốn là khác nhau mà thôi. Phần 2. Pháp thiền ra đời là do nhu cầu tự nhiên của loài người. Loài người thời thượng cổ ngu mê ngoan cố, trí tuệ bị vô minh che khuất, linh tánh bị ngũ uẩn tam độc chi phối, sống trong cuộc sống dã man. Nhưng Phật tánh vốn viên mãn, giống như quặng thất bửu ẩn giấu dưới đất, chỉ đợi người khai phá ra. Sau này trí thức mở mang, trước tiên đối với hiện tượng thế gian cảm thấy đủ thứ kỳ lạ và nghi hoặc, rồi sanh tâm tìm cầu bí mật của vũ trụ, hy vọng được giải thích cho rõ ràng. Kế đó trở lại tìm hiểu tự tâm, muốn tri cứu nguồn gốc của sự biến hóa chẳng ngừng, sau cùng mới được nhờ sức trí tuệ Bát Nhã mong chứng nhập cùng tột rốt ráo của bản thể tự tánh để vượt ra ngoài sanh tử luân hồi. Ấy gọi là việc minh tâm kiến tánh thành Phật vậy. Ý nghĩa của hai chữ Như Lai là bổn lai như thế, vì Phật tánh và Pháp thiền vốn sẵn đầy đủ khắp không gian và thời gian, diệu dụng vô biên, nên Phật Thích Ca thường dùng hai chữ Như Lai để đại diện cho bản thể Phật tánh và diệu dụng. Nhưng chỉ có người đích thân chứng nhập mới được triệt để thấu rõ ý nghĩa của hai chữ Như Lai và giá trị chân chánh của Pháp thiền. Phần 3. Sự khác biệt của thiền học với hình nhi thượng học. Người ta thường hay nhận lầm thiền học tức là hình nhi thượng học của triết học phương Tây. Thật ra thì chẳng đúng. Bởi hình nhi thượng học là một môn học để giải thích bản thể của vạn hữu, mà pháp thiền là phương pháp dùng để chứng nhập bản thể của vạn hữu. Hình nhi thượng học dù muốn giải thích bản thể của vạn hữu, nhưng vì bản thân của người nghiên cứu chưa chứng nhập bản thể nên chẳng có cách nào chân chánh để nhận biết bản thể và giải đáp một cách đầy đủ triệt để. Thực tế bản thể này chẳng phải kinh nghiệm suy tư có thể đạt đến. Như Kinh Viên Giác nói: dùng tâm suy tư để đo lường cảnh giới của Như Lai, như lấy lửa đom đóm đốt núi Tu Di thì làm sao cháy được. Học giả phương Tây đối với vấn đề chân thật siêu việt kinh nghiệm xưa nay chẳng có cách nào giải quyết. Như các nhà triết học Immanuel Kant 1724-1804 bèn cho trí thức năng lực của con người chỉ có thể nhận biết thế giới tương đối trong phạm vi cảm giác suy tư. Đối với cái bản thể thế giới tuyệt đối siêu việt kinh nghiệm suy tư thì chẳng có cách nào nhận biết được. Lại có người cho rằng việc này chẳng cần nghiên cứu nữa, rồi chuyển hướng hết lòng nghiên cứu khoa học. Nhưng đa số học giả vẫn cho là trong thế hệ triết học chẳng thể thiếu sự nghiên cứu hình nhi thượng học. Bất quá chẳng lấy bản thể tuyệt đối làm đối tượng nghiên cứu, chỉ lấy lý luận căn bản của sự vật để làm vấn đề nghiên cứu mà thôi. Cho nên trong triết học phương Tây chỉ có bản thể luận tương đối, chẳng có bản thể luận tuyệt đối. Từ xưa nay trải qua mấy ngàn năm, học giả phương Tây đều hướng vào kinh nghiệm suy tư để làm công phu. Chẳng những không được chứng nhập bản thể siêu việt kinh nghiệm suy tư, lại nghiên cứu sâu chừng nào thì xa lìa bản thể nhiều chừng nấy. Nguyên do là thiếu một phương pháp chứng nhập bản thể. Sự tham thiền chẳng phải trực giác. Trực giác là do tác dụng của thần kinh bộ não. Thần kinh bộ não chẳng thể biết được Phật tánh. Các học giả phương Tây chỉ tùy theo kinh nghiệm trong vật chất chọn cái nào căn bản nhất để làm nguồn gốc của dạng vật mà thôi. Trong lúc nhà triết học Hy Lạp đang dùng kinh nghiệm suy tư để truy cứu nguồn gốc của dạng vật, thì Phật Thích Ca phát minh được phương pháp trực tiếp chứng nhập bản thể, siêu việt kinh nghiệm suy tư đã mấy ngàn năm. Cho nên, pháp thiền của Phật Thích Ca thật là một phát minh lớn nhất của loài người. Giá trị ấy thật chẳng thể đo lường. Từ khi Phật Thích Ca phát minh pháp thiền trực tiếp chứng nhập, người tu theo pháp này được kiến tánh thành Phật, chứng nhập bản thể đã vô số kể. Chỉ nói về Trung Quốc, người được kiến tánh được ghi trong các truyền đăng lục đã hơn 7.000 người. Còn những người đã kiến tánh mà chưa được ghi vào thì chẳng biết là bao. Phần 4. Muốn giải quyết vấn đề bản thể chỉ có cách tham thiền. Bản thể tức là việc rất thực tế rốt ráo, nhà Phật gọi là thật tướng, cũng gọi chân như Phật tánh. Tên gọi rất nhiều, đều tùy dụng lập danh. Cái ý nghĩa của bản thể này với bản thể của nhà triết học phương Tây khác nhau. Muốn chứng nhập bản thể, ngoài tham thiền chẳng có cách khác. Nhà triết học phương Tây đối với vấn đề bản thể chỉ có một thái độ nghiên cứu để nhận biết. Nhà Phật đối với chân như Phật tánh thì tỏ ra một thái độ thọ dụng thực tế. Vì người tham thiền một khi được chứng nhập bản thể, tức kiến tánh thành Phật, ra khỏi sanh tử luân hồi, được sự thọ dụng lớn, tự do, tự tại, vĩnh viễn. Mục đích của người học Phật là vậy, nên bất cứ tông phái nào trong Phật giáo đều lấy pháp thiền làm căn bản, đồng thời căn cứ theo pháp thiền đó có thể khiến người kiến tánh hay không mà phân biệt cao thấp. Như tiểu thừa dứt lục căn, phá ngã chấp mà lọt vào pháp chấp, trung thừa phá pháp chấp mà lọt vào không chấp, ấy đều chưa thể chứng nhập bản thể, chẳng thể kiến tánh thành Phật. Đại thừa Bồ Tát phá không chấp, vô thủy vô minh, rồi đạt đến cảnh giới tuyệt đối của thật tướng. Phương pháp của Thiền Tông là chẳng nhờ tất cả kinh nghiệm lý luận để đạt đến, mà chỉ là một phương pháp trực tiếp chứng nhập, gọi là đốn ngộ thành Phật.
Chương 1. Cội nguồn truyền thừa. 1. Nguồn gốc của pháp thiền. Loài người từ nguyên thủy ngu dại ngoan cố, Phật tánh bát nhã bị vô thủy vô minh che khuất, nên thân tâm hoạt động đều bị ngũ uẩn tam độc chi phối. Sống trong cuộc sống giả man, nhưng Phật tánh vốn sẵn viên mãn chẳng thiếu sót, như ngọc quý ẩn trong phiến đá, chỉ đợi người khai thác ra mà thôi. Sau này trí thức mở mang mới cảm thấy hiện tượng vũ trụ kỳ lạ, lại tôn sùng cho là thần linh. Kế đó phát tâm truy cứu bí mật của vũ trụ. Ban đầu thì muốn nhờ bộ não lý giải để xác định quy tắc, sau này trở về tìm nội tâm, muốn truy cứu chỗ nguồn gốc biến hóa. Những người trí huệ cao siêu thì muốn nhờ sức bát nhã để cầu chứng nhập chỗ cùng tột của bản thể, vượt ra ngoài sanh tử luân hồi. Do đó pháp thiền liền đáp ứng sự nhu cầu mà ra đời. Cứu xét lịch sử tiến hóa của loài người, các dân tộc phương Đông và phương Tây, tổ tiên của họ đều có sự nhu cầu như thế, đồng thời mỗi mỗi đều có sự phát hiện quý báu. Chỉ vì hoàn cảnh trí huệ khác biệt, đường lối thực hành chẳng đồng, nên được kết quả sai biệt cách xa như trời với đất. Các nhà tôn giáo phương Tây thì chú trọng linh cảm, nhà triết học thì tôn sùng khái niệm và trực giác, các phái đạo gia của Trung Quốc thì tọa vong, nhà nho thì duy tinh duy nhất, thảy đều có mùi vị thiền. Thiền pháp của Bà La Môn Ấn Độ sáng lập trước hơn các nước khác, nhưng tất cả đều chưa lìa được tác dụng kiến, văn, giác, tri, nên chẳng có cách nào chứng nhập chỗ cùng tột của bản thể. Từ xưa nay vẫn chịu sự luân hồi trong tam giới. Chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni phát minh được thiền pháp Bát Nhã và dùng nó để phá tan hầm sâu vô minh, triệt để chứng ngộ vào vô dư niết bàn, nên gọi là kiến tánh thành Phật. Phật Thích Ca đặt tên pháp thiền này gọi là pháp bản trụ, ý là tự nhiên bản trụ, chẳng do tạo tác mà có, và phủ nhận chẳng do tự mình phát minh. Kinh Lăng Già nói: ví như người đang đi ngoài đồng, thấy có đường đi bằng phẳng, liền theo đó vào thành, thọ dụng sự an lạc như ý. Xưa kia tất cả Phật đều đi đường này, thì nay ta cũng đi theo mà thôi. Do đó mà xét thì biết pháp thiền ra đời là do nhu cầu tự nhiên của loài người. Trước khi chưa có loài người, Phật tánh đã sẵn sàng và pháp thiền cũng đã là bản trụ. Bao nhiêu cổ Phật trước đời Phật Thích Ca đều nương theo đường này mà đạt đến chỗ chân như rốt ráo. Vô lượng chư Phật sau đời Phật Thích Ca cũng sẽ nương theo đường này đạt đến chỗ giác ngộ cuối cùng. Ngoài pháp này ra chẳng có pháp nào khác, nên đường lối này dù là sẵn có, nếu chẳng có Phật Thích Ca chỉ thị thì chúng sanh ắt phải quanh quẩn trong ngã rẽ mà quên việc trở về nhà.
2. Pháp thiền của Phật Thích Ca. Trước đời Phật Thích Ca, các tông phái Bà La Môn Ấn Độ đều có pháp thiền tu hành của họ. Phái danh tiếng nhất như 12 tịnh pháp thiền, phi tưởng, phi tưởng thiền, đều là ngoại đạo dùng đó để tu được sanh cõi trời. Khi Phật Thích Ca mới xuất gia, từng tham học các thiện tri thức của Bà La Môn, đối với các pháp thiền của họ đều chưa hài lòng, nên vào tuyết sơn tự tu. Ban sơ vẫn dùng phi tưởng, phi tưởng thiền đoạn niệm dứt dục, trải qua 6 năm chẳng kết quả gì. Biết pháp thiền của Bà La Môn là sai, nên tắm gội ăn uống, lại rồi đến ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, dùng pháp thiền Bát Nhã Tam Muội phản quán chiếu soi, trải qua 49 ngày liền chứng quả Phật, than rằng: lạ thay, lạ thay, tất cả chúng sanh đều sẵn đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Thích Ca sau khi thành Phật muốn dùng sở chứng của Ngài khai thị cho chúng sanh, khiến ngộ nhập tri kiến Phật. Vì căn cơ chúng sanh muôn ngàn sai biệt, nên pháp của Như Lai thuyết cũng muôn ngàn sai khác. Nói đại khái có thể chia làm 4 thừa: tiểu thừa, trung thừa, đại thừa và tối thượng thừa. Tiểu thừa tu thiền tứ đế gọi là thanh văn thừa, trung thừa tu thiền thập nhị nhân duyên gọi là duyên giác thừa, đại thừa tu thiền lục độ gọi là bồ tát thừa, tối thượng thừa là trực tiếp chỉ thị chân như Phật tánh. Chỉ có người chứng nói với người chứng mới biết được. Gọi là nhất Phật thừa, tức là pháp thiền niêm hoa thị chúng, cũng gọi là giáo ngoại biệt truyền vậy. Kinh Hoa Nghiêm nói: nếu có chúng sanh căn cơ thấp kém thì thuyết hạnh thanh văn cho họ, nếu căn cơ lanh lợi ham độc giác thì thuyết đạo duyên giác cho họ, nếu có người từ bi ham lợi ích chúng sanh thì thuyết hạnh Bồ Tát cho họ, nếu có người tâm trí thù thắng thì chỉ ngay pháp vô thượng của Như Lai. Phật Thích Ca dù giả thuyết đủ thứ phương tiện để dẫn dắt chúng sanh, nhưng tông chỉ duy nhất chẳng ngoài một việc kiến tánh thành Phật mà thôi. Nói vì một nhân duyên đại sự ra đời là vậy, nên duy có pháp thiền khiến chúng sanh đạt đến kiến tánh thành Phật mới là sự phó chúc huệ mạng của chư Phật chư Tổ. Kinh Pháp Hoa nói: trong 10 phương quốc độ, duy có pháp nhất thừa, chẳng hai cũng chẳng ba. Ngoài Phật thuyết phương tiện, chỉ dùng giả danh tự dẫn dắt cho chúng sanh, nên nói trí huệ Phật. Chỉ một sự thật này ngoài ra đều chẳng dơ. Khi Phật Thích Ca còn tại thế, các đệ tử đều lấy tu thiền làm cơ bản. Sau khi Phật nhập diệt, do pháp thiền cao thấp thành có bốn thừa, nhưng đồng thời được các tông chú trọng. Thiền tông độc lập thành một tông phái là bắt đầu từ Trung Quốc.
3. Thiền tông truyền từ Sơ Tổ Ca Diếp. Các pháp môn truyền dạy từ Phật Thích Ca đã có bốn thừa sai biệt, thì pháp thiền của họ tu bèn có trực tiếp và gián tiếp khác nhau, như thế gian thiền, xuất thế gian thiền, xuất thế gian thượng thượng thiền, cho đến ngũ chủng thiền, lục chủng đại thiền, vân vân. Danh hiệu rất nhiều, có cách tu được kiến tánh, cũng có cách tu chỉ được sanh cõi trời mà chẳng thể kiến tánh, nhưng đều chẳng xuất phát từ thiền tông Trung Quốc. Dù nói thiền tông Trung Quốc, nhưng bắt đầu từ Sơ Tổ Mahakayip, truyền đến tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, truyền vào Trung Quốc làm Sơ Tổ. Ấy là sự y cứ để kiến lập thiền tông. Sự tích của chư tổ từng đời truyền xuống đều có ghi rõ trong Truyền Đăng Lục. Thính giả muốn biết rõ thì hãy tự xem lấy, ở đây chẳng thể kể xiết.
4. Pháp thiền tại Trung Quốc trước khi Tổ Đạt Ma chưa đến. Trước khi Tổ Đạt Ma chưa đến, các kinh thiền đã truyền vào Trung Quốc rất nhiều. Hằng đế đời Hậu Hán có Sa Môn An Thế Cao thông suốt kinh luận, lại giỏi về pháp thiền, đến thành phố Lạc Dương dịch kinh hơn 100 bộ, trong đó có các kinh nói về pháp thiền gồm Đại An Bang Thủ Ý Kinh 2 quyển, Thiền Hạnh Pháp Tưởng Kinh 1 quyển, Đại Thập Nhị Môn Kinh 1 quyển, Tiểu Thập Nhị Môn Kinh 1 quyển, Thiền Hạnh 37 phẩm Kinh 1 quyển, Thiền Định Phương Tiện Thứ Đệ Pháp Kinh 1 quyển, Thiền Pháp Kinh 1 quyển. Cuối đời nhà Hán, có cư sĩ Chi Khiêm, người nước Nhục Chi, đến Lạc Dương dịch Tu Hành Phương Tiện Kinh 2 quyển, Thiền Bí Yếu Kinh 4 quyển. Đời Tam Quốc có Khương Tăng Hội đến Dương Đô dịch Tọa Thiền Kinh 1 quyển. Đời Tây Tấn có Sa Môn Trúc Pháp Hộ dịch Hữu Pháp Quán Kinh 1 quyển, Tu Hành Đạo Địa Kinh 7 quyển. Đời Đông Tấn có Trúc Đàm Du Lan dịch Hữu Trị Thiền Pháp Kinh 1 quyển. Lại có Phật Đà Bạc Đà đến Trường An chuyên hoằng pháp thiền, sau ứng lời mời của Pháp Sư Huệ Diễn ở Lưu Sơn dịch Đạt Ma Đa La Thiền Kinh 2 quyển. Ngài Kumala Thập có dịch Thiền Bí Yếu Pháp Kinh 3 quyển, Tọa Thiền Tam Muội Kinh 2 quyển, Thiền Pháp Yếu Giải 2 quyển, Tư Duy Lược Yếu Pháp 1 quyển, vân vân. Ngoài ra còn nhiều lắm chẳng thể kể xiết. Các kinh kể trên phần nhiều thuộc pháp thiền tiểu thừa, trung thừa. Các sư như An Thế Cao và Giác Hiền chuyên hoằng về pháp thiền tiểu thừa. Kumala Thập là người đại thừa mà dịch những thiền kinh chẳng giống đại thừa, cho đến Đạt Ma Đa La Thiền Kinh và Tọa Thiền Tam Muội Kinh xưa kia được xem là đại thừa thiền, nhưng ở trong đó cũng xen vào thiền trung thừa và tiểu thừa. Đủ thứ pháp thiền kể trên gọi là thiền số chi học, khác hẳn với pháp thiền chẳng lập văn tự của thiền tông. Thiền số chi học là thiền tu tập theo thứ lớp, từ nhân đến quả, mà pháp thiền của Tổ Đạt Ma là chỉ thẳng bản tâm, đốn ngộ thành Phật, chẳng có giai cấp và thứ lớp. Người ta thấy đệ tử của Ngài La Thập là đạo sanh có cái thuyết đốn ngộ thành Phật, bèn cho thiền tông xuất phát từ Kumala Thập, ấy là sai lầm. Cùng thời với Tổ Đạt Ma có Bửu Chí Hòa Thượng, Bố Đại Sĩ, Hàn Sơn, Thập Đắc, Bố Đại Hòa Thượng, đều là người minh tâm kiến tánh, nhưng thừa kế thầy nào thì chẳng rõ, cơ duyên ngộ đạo cũng chẳng thể khảo cứu.
5. Thiền tông truyền từ Tổ Đạt Ma. Trước khi Tổ Đạt Ma chưa đến, thiền pháp Trung Quốc phần nhiều thuộc Trung, Tiểu Nhị Thừa. Kẻ nghiên cứu giáo tướng về lối tu ngày càng phức tạp và chi ly, học giả ít được chứng ngộ. Khi Tổ Đạt Ma đến, chuyên truyền pháp môn tâm địa của Như Lai, pháp ấy giản dị trực tiếp, thấu thoát ra ngoài cương yếu của giáo môn, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Từ đó pháp thiền riêng mở một trạng thái mới lạ. Lúc ban sơ, vì phương pháp cao siêu, ít người được khế ngộ, nên ngồi im lặng 9 năm để đợi người đặng truyền thừa. Về sau, người tin ngày càng đông thêm. Sự ảnh hưởng làm cho pháp thiền và giáo lý đã truyền từ xưa kia bị lay động, nên đã 6 lần bị đầu độc. Nhưng pháp môn trực chỉ của thiền tông đã thay thế cho địa vị của pháp thiền cũ mà thịnh hành khắp Trung Quốc. Xem qua lời vấn đáp của Tổ Đạt Ma đều là pháp trực tiếp chỉ thị Phật tánh, thẳng vào cội nguồn bản thể. Trong truyền đăng lục có ghi nhập đạo tứ hành của Tổ dạy, cứu xét kỹ mới biết do người khác giả mạo, so với ý nghĩa lời nói của Ngài hoàn toàn khác hẳn. Như trong bài nói bỏ vọng về chân, im lặng ngó thẳng vách tường, dứt tưởng chẳng cầu, có cầu đều khổ, chẳng cầu mới vui, chẳng có bỏng sẻn đối với thân mạng tiền tài, theo hành xả bỏ bố thí, tâm chẳng hối tiếc, vân vân. Những lời này là lời dạy của Trung Tiểu Nhị Thừa. So với lời Quách Nhiên Vô Thánh Vô Hữu Công Đức của Tổ Đạt Ma thì ý chỉ tuyệt nhiên xa cách, trí thông với nghẽn đã phân biệt rõ ràng. Thiền tông sau khi ngộ đạo chẳng nhờ tu tập, nếu còn có tu thì chẳng phải triệt ngộ. Tổ Đạt Ma là bậc thánh đã ngộ, đâu cần hướng dắt tu thiền. Lại từ xưa nay, chư tổ của thiền tông đều phản đối sự lắng tâm tĩnh tọa. Lục Tổ nói: kẻ mê lắng tâm tĩnh tọa, trăm điều chẳng nghĩ, tự xưng là đại, bọn này chẳng thể dạy bảo, vì tà kiến đã sẵn. Lại nói: trụ tâm quán tình là bệnh chẳng phải thiền, ngồi lâu trói thân có ích lợi gì? Pháp thiền của Tổ Đạt Ma phế bỏ văn từ, chỉ ngay thực tế, khiến người đốn ngộ cội nguồn, thẳng chứng quả Phật, nên được quét sạch những tệ đoan phức tạp và chi ly, khiến thiền học từ suy sụp trở thành thịnh vượng, thành một tông phái lớn. Ngài truyền kinh Lăng Già để ấn tâm, và chư tổ đời sau dùng hét, dùng gậy, dùng phẫn nộ chửi mắng, cho đến dùng nhướng mày chớp mắt để tiếp dẫn hậu học. Với tông chỉ Lăng Già, niêm qua thì chúng đều chẳng khác biệt. Tổ Đạt Ma được tôn làm sơ tổ của thiền tông, truyền cho nhị tổ Huệ Khả, tam tổ Tăng Sáng, tứ tổ Đạo Tín, ngũ tổ Hoằng Nhẫn, đến lục tổ Huệ Năng. Môn đồ của lục tổ ngộ đạo rất nhiều, thiền phong đại thịnh. Tứ tổ có chi nhánh là Pháp Dung Thiền Sư ở núi Ngưu Đầu cũng rất thịnh vượng, người đời xưng là Ngưu Đầu Thiền. Hành trạng và lời khai thị của chư tổ đều có ghi trong truyền đăng lục.
6. Lục Tổ Huệ Năng với Kinh Pháp Bảo Đàn. Tổ Đạt Ma truyền pháp thiền trực chỉ của Phật Thích Ca, đến Lục Tổ Huệ Năng được phát huy cùng tổ. Từ đó thiền tông được đại thành tựu. Lục Tổ vốn là một sa môn không biết chữ, nhưng trí huệ tuyệt đỉnh, phàm sở phát huy đều xuất phát từ biển giác của Như Lai, trực tiếp rốt ráo, cắt đứt tất cả dây dưa, trừ bỏ tất cả sai lầm, rất là thân thiết, rất là thấu triệt. Trước kia trong Phật giáo, đối với lý đốn tiệm của pháp thân tự tánh, phần nhiều kẹt nơi dân tự, Lục Tổ trực tiếp chỉ ra như thổi tan mây mù mà bỗng hiện trong sáng, chẳng còn một hạt bụi để ngăn cách. Do đó, thiền tông truyền bá rất rộng, người được lợi ích rất nhiều, cho đến kẻ cu ly hạ tiện, bà già tay bưng vai gánh rêu rao mua bán ngoài đường, đều biết tham thiền, đều được ngộ đạo. Từ lúc ấy, người minh tâm kiến tánh chẳng thể kể xiết, thật là việc hưng thịnh xưa nay chưa từng có. Bản sách chẳng lập văn tự của thiền tông từ sơ tổ đến ngũ tổ Hoằng Nhẫn, những lời dạy bảo truyền thừa rất ít, đến Lục Tổ Huệ Năng mới có kinh Pháp Bảo Đàn ra đời. Pháp thiền của Tổ Đạt Ma tới đây mới được hiển bày. Lý đạo phát huy trong kinh Pháp Bảo Đàn hoàn toàn xuất phát từ tự tánh. Mỗi lời mỗi chữ đều chẳng lìa tự tánh, bởi vì sau khi chứng ngộ thì trong tâm thất thông bát đạt, tùy tiện đem ra đều là tự tánh. Pháp của Lục Tổ nói là trì tự tánh giới, phát tự tánh nguyện, nhờ tự tánh lực, độ tự tánh chúng sanh, quy y tự tánh Phật. Lục Tổ nói: thiện tri thức, nơi niệm niệm tự thấy bản tánh trong sạch, tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo. Lại nói: pháp sở thuyết của ta chẳng lìa tự tánh. Nếu lìa bản thể thuyết pháp gọi là tướng thuyết, làm cho tự tánh thường mê. Phải biết tất cả dạng pháp đều từ tự tánh khởi dụng, ấy là giới, định, huệ, chân thật. Thiền tông lấy Niết Bàn Diệu Tâm làm bản thể. Niết Bàn Diệu Tâm tức là Lục Tổ nói bản nguyên tự tánh. Vậy kinh Pháp Bảo Đàn nói: nếu khởi quán chiếu chân chánh, bát nhã, trong một sát na vọng niệm đều diệt. Nếu biết tự tánh, hễ ngộ liền đến địa vị Phật. Thiện tri thức, trí huệ quán chiếu, trong ngoài sáng tỏ, nhận tự bản tâm. Nếu nhận được bản tâm, tức vốn giải thoát. Nếu được giải thoát, tức là bát nhã tam muội. Thế nào là bát nhã tam muội? Người tham thiền cần phải biết rõ. Nay đặc biệt giảng rõ như sau: bát nhã có ba thứ. Thứ nhất, thật tướng bát nhã, thể. Thứ hai, quán chiếu bát nhã, trí. Thứ ba, phương tiện bát nhã, dụng. Nói một cách khác, thật tướng bát nhã tức Phật tánh, quán chiếu bát nhã tức kiến, văn, giác, tri. Phương tiện bát nhã tức lục căn. Lúc đang tu hành, dùng quán chiếu bát nhã làm chủ, sai khiến phương tiện bát nhã để đập tan vô thủy vô minh thì chứng thật tướng bát nhã. Sau khi chứng ngộ, thật tướng tức là bản thể Phật tánh, quán chiếu phương tiện là diệu dụng Phật tánh. Thật tướng là định, quán chiếu phương tiện là huệ. Thật tướng Phật tánh là pháp thân, quán chiếu kiến văn giác tri là báo thân. Phương tiện lục căn là ứng thân. Ba tức một, một tức ba, gọi là nhất thể tam thân. Thể dụng như một, định huệ bình đẳng, diệu dụng hằng xa. Kinh Pháp Bảo Đàn nói: tâm lượng rộng lớn, cùng khắp pháp giới, dụng tức liễu, liễu rõ ràng, ứng dụng liền biết tất cả. Tất cả là một, một là tất cả, khứ lai tự do, tâm thể vô ngại, tức là bát nhã. Lại nói, tất cả trí bát nhã đều từ tự tánh mà ra, chẳng từ ngoài vào. Chớ nhận lầm tự tâm, gọi là chân tánh tự dụng. Về việc phá tan vô thủy vô minh, kinh Pháp Bảo Đàn nói: nên dùng đại trí huệ, quán chiếu bát nhã, phá tan ngũ uẩn phiền não trần lao, vô thủy vô minh. Tu hành như thế nhất định thành Phật. Lúc dụng công phu tham thiền, dùng trí huệ bát nhã hướng ngay chỗ hầm sâu vô minh chiếu soi, chiếu đến khi sơn cùng thủy tận, cơ duyên thuần thục. Ồ lên một tiếng thì hầm sâu vô minh bị phá tan, trong một sát na Phật tánh được hiện tiền. Kinh Duy Ma Cật nói: ngay đó quát nhiên liền đắc bản tâm là vậy. Lúc ấy tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, viên mãn cụ túc, chẳng thiếu chẳng dư, gọi là bát nhã tam muội, cũng gọi là minh tâm kiến tánh.